Một tâm hồn. Có hai vị sa môn đi ngang qua cánh rừng và đang tiếp tục trên lộ trình bằng phẳng. Vị đi trước sắc diện hồng hào, nghi dung thanh nhã, phong điệu uy nghiêm đáng cho mọi người chiêm ngưỡng. Lá y màu vàng, dây thô nhưng cũng đủ thanh lịch. Vị đi sau tuy không phương phi, uy dũng như vị đi trước, nhưng tương đối cũng trang nghiêm phong nhã. Khoảng cách giữa hai vị vừa vặn, không quá xa, không quá gần. Khi đến lúc đường rẽ đôi, vị đi trước vừa định quẹo phải, thì vị đi sau liền lên tiếng:
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử hữu sự rẽ trái.
Này Nagasamala không nên, Như Lai có duyên sự quan trọng cần phải đổ sinh ở phía tay phải.
Đệ tử hữu sự muốn rẽ trái.
Đức Phật năn nỉ:
Này Nagasamala, đừng làm như vậy, hãy theo Như Lai đi về tay phải.
Mặc dù Đức Phật đã ba lần ngăn cản, nhưng Nagasamala không tuân lời. Cuối cùng thầy bỏ bát Đức Phật giữa đường và liền đi về phía tay trái theo sở thích. Đức Phật lượm bát, một mình thui thủi hướng về phía tay mặt. Một lần khác, thầy Mekida làm thị giả theo Đức Phật đi qua làng chanh tu, tỉnh Bajina Quang Sa. Buổi sáng, thầy đi khất thực, lúc trở về, thấy một vườn xoài xum xuê, mát mẻ. Thầy nảy sanh ý định đến đây tham thiền, bèn bạch xin phép Đức Phật. Đức Phật khuyên ngăn ba lần, nhưng thầy Mekida một mực cãi lời, bỏ Đức Phật một mình và đi về hướng vườn xoài để hành đạo. Xong thầy hoàn toàn thất bại, tâm thầy xáo trộn, vọng động không ngừng. Các tà tư duy như tư duy về ái dục, về nhiễu hại, về quán thù nổi lên đột phá dữ dội. Dù trạng thái im lặng tạm thời, thầy cũng không tìm được. Cuối cùng đành phải trở về lễ Phật. Đức Phật chẳng những không để tâm về những hành động nông nổi gần như phạm thượng của thầy, mà trái lại còn dùng lời từ mẫu khuyên lơn:
Mekida ơi, tâm vốn loạn động, khó giữ, khó dạy. Bậc trí huệ tích cực uốn nắn, khiến nó phải thuần phục như tay thiện xạ uốn nắn mũi tên. Mekida này, tâm hằng chạy theo nhập cuộc ngoại cảnh, nhất là ngũ dục, như cá thích nước. Do đó nếu bị bắt lên bờ thì nó giãy giụa không yên. Tâm tuy khó dạy, nhưng nếu dạy được thì sẽ hàng phục được ma vương.
Sự thật Đức Thế Tôn nào muốn ngăn cản công trình tu chứng của môn đồ, nhưng vì thấy rõ căn cơ chưa đến thời kỳ liễu ngộ, nên Ngài mới khuyên ngăn đó thôi. Suốt 20 năm đầu kể từ ngày thành đạo, khoảng thời gian 35 đến 54 tuổi, Đức Phật không có vị thinh văn nào làm thị giả cố định. Khi thầy Ubhavana, khi thầy Nagita, khi thầy Sunakkata, khi thầy Sagata, khi thầy Tatha, khi thầy Nagasamala hoặc thầy Mekida đã hành động trong nỗi như vừa được kể, và còn có Sajichunta, bào đệ của Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất nữa. Vì không có thị giả phục dịch thường xuyên, nên Đức Phật phải chịu cực khổ vô cùng. Các vị thị giả bất đắc dĩ cứ thay nhau phục dịch Ngài một cách gượng gạo tắc trách. Vấn đề thị giả là một sự kiện cần thiết, hợp lý, vì Đức Phật có rất nhiều Phật sự phải làm, một mình không thể hoàn tất mọi việc nên rất cần thị giả. Chẳng hạn như năm điều thường hành Phật sự có tính cách cập nhật quá, Ngài còn phải hợp tăng tiếp khách tứ phương, từ hàng vua đến hàng cư sĩ, nhất là nữ Phật tử. Tư cách một vị Phật tổ không cho phép Ngài tiếp khách nữ một mình. Đó là chưa nói đến thỉnh thoảng Đức Phật thất, không tiếp bất cứ ai. Trường hợp ấy, lẽ dĩ nhiên, mọi Phật sự đều cho thầy thị giả xử lý. Vấn đề thị giả quan trọng và cần thiết là như vậy. Chúng ta không nên vô tình hiểu sai hoặc cố tình xuyên tạc, cho rằng Đức Phật muốn quan trọng quá cá nhân mà mang tội. Vì những lý do vừa kể, có một lần tại kỳ viên tỉnh xá, kinh đô Sao Quách Thi, xứ Kosala, trước số đông chư vị tỳ kheo, nhất là các vị tôn túc trưởng lão, có cả nhị vị đại đệ tử Xá Lợi Phất và một kiền điên, Đức Phật đề cập vấn đề thị giả.
Này các tỳ kheo, Như Lai đã già rồi, một số các thầy vì thiếu ý thức trách nhiệm hoặc vì sở thích riêng nên đã bỏ Như Lai một mình, hoặc bỏ y bát Như Lai dưới đất rồi ra đi một cách thản nhiên. Do đó Như Lai yêu cầu chư tăng chọn cho Như Lai một thị giả cố định.
Chư tỳ kheo vô cùng xúc động. Đại đức Xá Lợi Phất lên tiếng trước nhất, xin tình nguyện làm thị giả. Đức Phật bày tỏ sự hoan hỷ và dạy:
Này Xá Lợi Phất, không nên đâu. Vì thầy ở nơi nào thì đem lợi lạc đến nơi đó. Lời giảng dạy của thầy không khác lời dạy của Như Lai. Thầy có khả năng chuyển pháp luân như Như Lai. Những người được thân cận đàm đạo với thầy cũng như được thân cận đàm đạo với Như Lai.
Chư đại đức, trưởng lão khác cũng tình nguyện xin làm thị giả, nhưng Đức Phật đều khước từ. Chỉ còn một mình đại đức Ananda ngồi yên lặng. Đại đức Xá Lợi Phất khuyến khích:
Thầy Anan, tại sao thầy ngồi yên lặng?
Bạch đại đức, chức vụ mà mình gian xin hoặc tình nguyện, tôi tưởng không được cao quý lắm. Dễ chăng Đức Thế Tôn đã biết rõ tâm trạng của tôi? Nếu thấy được, Đức Thế Tôn đã biết rõ tâm trạng của tôi. Nếu thấy được, Đức Thế Tôn sẽ chỉ định tôi trong chức vụ ấy. Thiện chí cũng như tình cảm của tôi thế nào, Đức Thế Tôn đều quán thấu.
Hội trường im lặng, không một cử động, không một lời nói, một sự im lặng tuyệt đối, gần như hội trường không có người. Giữa không khí ấy, Đức Phật long trọng sáp nhập vai trò đại đức Ananda.
Này các tỷ kheo, Ananda đã có ý nguyện làm thị giả Như Lai từ lâu. Sự xác nhận hôm nay chỉ nhằm mục đích công khai hóa vai trò giả của Anan mà thôi. Bắt đầu từ giờ phút này, Anan là thị giả chính thức và cố định của Như Lai.
Cử chỉ này quả thật vô cùng đẹp đẽ. Thật ra Đức Phật không cần công khai tuyên bố vai trò thị giả của đại đức Ananda, mà chỉ cần chọn riêng cũng được. Nhưng Đức Phật có ý tuyên dương thiện tâm, thành ý của đại đức, đồng thời chính thức hóa một vai trò quan thiết, có tính cách cố định. Còn trên thực tế thì đại đức Ananda đã lập công bồi đức, trì hành ba la mật trong nhiều trăm kiếp, cũng chỉ để đạt thành hạnh nguyện được làm thị giả, một chức vụ tuy không lớn lao nhưng vô cùng danh dự. Đại đức Ananda là mẫu người tự trọng, nhìn xa trông rộng, khế lý khế cơ. Cho nên sau khi được Đức Phật và chúng tăng giao phó trọng trách, bèn bạch Đức Phật xin được đặc miễn những trường hợp sau đây.
Xin Đức Phật đừng ban y mới đẹp và đắt giá cho A Nan, đừng ban thực phẩm cao lương mỹ vị, đừng cho A Nan ngủ chung tịnh thất, đừng cho A Nan tháp tùng đến những địa điểm mà Đức Phật đã hứa khả.
Này A Nan, ngươi nhận thấy lợi ích thế nào mà xin đặc miễn bốn điểm này?
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử xin đặc miễn như vậy là để ngừa những lời bình phẩm cho rằng đệ tử phục dịch Đức Thế Tôn chỉ vì lợi lộc và danh vị.
Đại đức Ananda bạch tiếp:
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử xin Đức Thế Tôn ban cho những đặc ân sau đây. Xin Đức Thế Tôn tùy thuận quan lâm đến những nơi mà đệ tử đã hứa. Xin phép cho đệ tử được phép tiến dẫn Phật tử vào bái kiến Đức Thế Tôn. Cho phép đệ tử được bạch hỏi những điều hoài nghi trong mọi trường hợp.
Này A Nan, người thấy sự lợi ích thế nào mà yêu cầu như vậy?
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử yêu cầu như thế là để ngăn ngừa những lời chỉ trích cho rằng những vấn đề có tánh cách giao tế mà đệ tử cũng không làm được, thì giữ chức vụ thì giả làm gì?
Đại đức bạch tiếp:
Bạch Đức Thế Tôn, còn một đặc ân cuối cùng xin Đức Thế Tôn từ bi chấp nhận cho luôn, đó là xin Đức Thế Tôn hoan hỷ nói lại những bài pháp mà đệ tử vắng mặt không được nghe.
Này A Nan, người thấy sự lợi ích thế nào mà yêu cầu như vậy?
Bạch Đức Thế Tôn, cũng để ngăn ngừa những lời bàn quan chê trách rằng đệ tử theo hầu Đức Thế Tôn như hình với bóng, nhưng khi được hỏi đến kinh, luật, kệ ngôn hay tích truyện thì không biết gì cả, giống như ếch trong ao sen, không biết thưởng thức hương vị của sen.
Đức Thế Tôn chấp thuận 8 điều khoản yêu cầu của Đại Đức Ananda, và Đại Đức cũng bắt đầu nhận lãnh vai trò thị giả chính thức ngày hôm ấy. Lúc bấy giờ, Đức Phật hưởng được 55 tuổi đời, 20 tuổi đạo, trong khi Đại Đức Ananda được 55 tuổi đời, 19 tuổi đạo. Nơi hoàng cung Kapila Vệ, ngược dòng thời gian, kể từ ngày Đại Đức Ananda nhận làm thị giả về trước là 55 năm. Tại hoàng cung nguy nga tráng lệ của hoàng gia Thọ Thích, đèn đuốc sáng choang, hoa thơm ngào ngạt, cờ xí rợp thành, hoàng thân Sukkodana vào bệ đức vua Tịnh Phạn Suddhodana nét mặt vui tươi, chuyện trò cởi mở với mọi người. Từ trong lòng hoàng tộc đến ngoài công thần tướng sĩ, tất cả đều rộn lên một niềm vui trước tin mừng công nương Suddhodana hạ sinh hoàng nam. Căn cứ niềm vui mừng sung sướng của mọi người, công tử được đặt tên là Ananda. Công tử tỏ ra rất mực ngoan hiền, tài hoa và trí thức, gương mặt thật sáng, da dẻ hồng hào, nói năng lễ độ, thật đáng mặt con nhà. Thân phụ cho tuyển chọn những bậc danh sư kỳ tài dạy dỗ công tử. Chẳng bao lâu, sự thông minh đỉnh ngộ và tài năng lỗi lạc của công tử nức tiếng xa gần, khiến cho thân phụ đã sung sướng càng thêm mãn nguyện. Thế rồi một hôm, tình thái tử Sĩ Đạt Ta rời bỏ ngai vàng, cha già, vợ đẹp con thơ ra đi xuất gia tầm đạo, làm kiếp người hùng của nhân loại, khiến tâm trạng Ananda vừa ngạc nhiên vừa thán phục, càng thán phục lại càng hoan hỷ. Sự hoan hỷ thúc đẩy một biểu đồng tình. Ananda suy nghiệm, chắc hẳn phải có một lý tưởng phi thường, một đại sự nhân duyên thế nào đó, nên Sĩ Đạt Ta, con cưng của Kapila Vệ, mới rủ áo đế hoàng, sống kiếp phong sương, vui thú tiêu dao thoát tục. Rồi 6 năm sau, tình thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật, được lan truyền vô cùng nhanh chóng, từ Dư Sát Thành đến đô thị lớn và cuối cùng đến kinh đô Kapila Vệ. Mọi người tràn ngập niềm vui rộng lớn, người nào vui nhất có lẽ là công tử Ananda. Công tử vốn có chủ định,
khi nào Đức Phật về thuyết pháp thì sẽ theo ngài đi tu.
Một hôm, tại hoàng thành Kapila Vệ, phiên họp khoáng đại có mặt hoàng gia Thích Tộc, Dương Tôn công tử đặt dưới quyền chủ tọa của Đức vua Tịnh Phạn. Sau nghi thức khai mạc, Đức vua Tịnh Phạn tuyên bố:
Thưa quý vị đều được nghe và biết tin mừng Đức Phật ra đời. Ngài không ai xa lạ mà ngài chính là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Được biết ngài hiện đang ngụ tại Dương Xá kinh đô của Đức vua Tần Ba Sa La. Tôi xin hỏi ý kiến vị, chúng ta có nên cử người sang thỉnh hay để ngài tự động về? Xin quý vị cho biết.
Một công tử đưa tay và phát biểu:
Thưa hội nghị, theo thiện kiến tôi, chúng ta không nên cử hành sang thỉnh vì hai lý do. Một, thái tử chính là con đức vua chủ tọa, khi ra đi ngài chẳng từ giã ai, thậm chí phụ vương của ngài. Hai, hoàng thành Kapila Vệ này thuộc quyền sở hữu của ngài, chúng ta lấy tư cách gì để mời ông chủ về nhà ông chủ? Hơn nữa, thái tử tự cho mình là Phật mà không biết nhớ thương cha mẹ,
dòng họ để về thăm viếng, thì tội tình gì mà mình phải thỉnh mời?
Vừa lúc ấy, một vị công tử khác đứng lên phát biểu rằng:
Kính thưa cử tọa, ý kiến của công tử Đề Bà Đạt Đa vừa trình bày thiếu vô tư. Theo tôi nghĩ, Đức Phật dù trạc tuổi chúng ta, nhưng hiện nay Ngài là một sa môn. Đối với một sa môn bình thường mà chúng ta còn quý trọng, thì tại sao chúng ta không thể dành sự quý trọng ấy cho Đức Phật, vừa là một sa môn, vừa là họ hàng cận ruột? Hơn nữa, địa vị Phật Tổ, bậc chánh đẳng chánh giác, thì ngay như Đức Chuyển Luân Thánh Vương cũng phải quý trọng, huống chi là chúng ta. Tôi đề nghị nên cử phái đoàn sang thỉnh mới đúng.
Ý kiến của công tử Ananda chạm tự ái Đề Bà Đạt Đa rất nặng. Đề Bà Đạt Đa phản ứng:
Thưa cử tọa, nếu lấy địa vị Phật Tổ làm động lực áp đảo thiên hạ, thì ai cũng có thể trở thành Phật Tổ, miễn đủ can đảm nói lớ là được. Hành động tự phong chức là hành động thiếu thực tế.
Liền khi ấy, một vị cao niên đứng lên phát biểu:
Thưa cử tọa, nếu quả thật Thái tử Sĩ Đạt Ta Hà nói láo thiên hạ và tự phong cho mình là Phật Tổ như ý kiến của công tử Đề Bà Đạt Đa vừa phát biểu đây, thì chúng ta càng nên cử người sang thỉnh Đức Phật về sớm, để sớm rõ trăng đèn hư thực rằng Ngài là Phật Tổ thực sự hay giả hiệu.
Hội trường im lặng, không có ý kiến chống đối. Đức Dư Tịnh Phạn kết luận:
Thưa quý vị, những ý kiến vừa đóng góp đều hữu ích, đáng ghi nhận. Chúng tôi muốn được kết thúc phiên họp hôm nay bằng một quyết định. Vậy chúng tôi xin lấy biểu quyết. Ai đồng ý cử người sang thỉnh Đức Phật thì xin đưa tay lên.
Cử tọa nhất loạt đưa tay. Họ đưa thật cao để chứng tỏ sự biểu đồng tình. Chỉ có công tử Đề Bà Đạt Đa và một vài người chí thân của công tử là không đưa tay lên thôi. Tiếng tán đồng vang dội khắp hội trường. Họ yêu cầu Đức Vua Tịnh Phạn hỏa tốc cử phái đoàn sang thỉnh Đức Phật ngay. Công tử Ananda lấy làm hoan hỷ và xin tình nguyện lãnh sứ mệnh đi thỉnh. Nhưng Đức Vua Tịnh Phạn khước từ. Công tử Đề Bà Đạt Đa bực tức vô cùng, vì nhớ lại từ ấu thời đến giờ chưa lần nào thắng được Thái tử Sĩ Đạt Ta. Lúc bấy giờ Đức Phật đã rời địa phận Uruguay, là nơi Ngài đắc đạo, trực chỉ Usipata Namigadaya để tiếp độ năm kiều Trần Như. Tiếp theo Ngài độ công tử Đa Sa và 49 người bạn thân của công tử. Sau đó Ngài độ ba anh em du sĩ ngoại đạo. Người anh là Putrana Kassapa, có 500 đồ đệ. Người em thứ là Gayakassapa, có 300 đồ đệ. Và người em út là Nadikassapa, có 200 đồ đệ. Độ xong nhóm này, Ngài bèn đi về thành Dương Xá để hóa độ Đức Vua Tần Bạc Sa La, người mà Ngài đã từng hứa hẹn từ trước. Trên bước đường xuất gia tầm đạo, tại đây Ngài nhận ngôi chùa Trúc Lâm do Đức Vua Tần Bạc Sa La hỷ cúng. Đây là ngôi chùa đầu tiên trên bước đường khai đạo của Ngài. Tin Đức Phật ngụ tại Trúc Lâm được truyền đi rất mau trong quần chúng, và cũng tại đây Ngài tiếp độ nhiệm vị đại đệ tử Xá Lợi Phất và một kiền điên. Nói về Đức Vua Tịnh Phạn cử phái đoàn đi thỉnh Phật, nhưng sau khi nghe pháp, tất cả đều phát tâm xuất ra, không một người nào nhớ thỉnh Phật cả. Mãi đến phái đoàn thứ 10 do đại tướng Kuladali hướng dẫn đến chùa Trúc Lâm, sau khi nghe pháp và được xuất gia, đại tướng vẫn nhớ thỉnh Phật theo sứ mạng triều đình. Đức Phật nhận lời, Ngài khởi hành chung với một số đông thánh tăng La Hán khoảng 20 vị. Ngày đi đêm nghỉ và phải mất 60 ngày đường mới đến Kapilam Vệ. Suốt cuộc hành trình, Ngài luôn thuyết pháp độ sanh. Một số đông đắc đạo chứng quả, hoặc ít nhất cũng thọ quy giới, bỏ giữ theo lành, cải tà quy chánh. Đức Vua Tịnh Phạn chuẩn bị đón tiếp Đức Thế Tôn vô cùng trọng thể và không quên cho kiến tạo ngôi chùa Nikrotha cúng dường Đức Phật. Chuyến trở về của Đức Phật hôm ấy quả thật là một niềm vui tưng bừng rộn rã. Vì 7 năm dài biệt phân ly, hoàng gia Thích Tộc không bao giờ được gặp ngài dù chỉ là cái bóng. Sáng hôm sau, Đức Phật và chư Thánh Tăng vào thành khất thực. Đức vua Tịnh Phạn được công nương Gia Chu Đà La khẩn tấu, lập tức đi đến địa điểm khất thực, tay nắm chéo y Đức Phật, nét mặt thật buồn.
Sĩ Đạt Ta con, tại sao con làm như vậy? Dòng dõi nhà mình nào phải ăn xin? Con đã làm nhục phụ vương và hoàng tộc. Hơn nữa, cung điện sẵn có, tại sao con không về mà lại đi xin thế này? Phụ vương còn mặt mũi nào dám nhìn thiên hạ? Cha làm vua, còn con làm ăn xin, thật là mái mỉa.
Bằng giọng trầm ấm, dịu hiền, Đức Phật giải thích.
Tâu phụ vương, giờ đây Như Lai không còn là dòng Thích Ca nữa, mà là dòng họ A Lì Gia.
Đức vua Tịnh Phạn tủi hờn và phản đối quyết liệt.
Này con, dù con mang tộc họ gì, có gia đình hay không, con vẫn là con của phụ vương. Con đã xa cách phụ vương hơn 7 năm trời. Phụ vương nhớ con vô cùng. Gia Du Đa La cũng vô cùng thương nhớ con. Con ra hầu la, tuy có cha, song chẳng khác một đứa trẻ mồ côi vô thừa nhận. Hôm nay con phải về hoàng cung thăm vợ thăm con và chư vị hoàng thân trưởng thượng.
Trong suốt thời gian Đức Phật ngự tại chùa Nikora, chú xứ Ca Bì La Vệ, có một số đông hoàng thân xuất gia theo Phật và hầu hết đều đắc đạo chứng quả. Một thời gian sau, Đức Phật lên đường sang xứ Mala và ngự trong vườn xoài Anupida. Khi Đức Phật đi rồi, các vị hoàng thân trưởng lão cùng giao kiểm điểm và nhận định rằng quả thật đã có một số đông hoàng thân xuất gia theo Phật, chỉ còn số ít công tử như Ananda, Anuruddha, Mahanama, Phatiya chưa chịu xuất gia. Sự thật thì hoàng tộc đã đồng ý đặt các công tử này dưới quyền sử dụng của Thái tử Sĩ Đạt Ta ngay trong lễ quán đỉnh. Vậy thì tại sao các công tử chưa chịu xuất gia? Công tử Mahanama nghe được câu chuyện ấy, cảm thấy thắc mắc trong lòng, bèn hội ý với em là công tử Anuruddha.
Này em, theo anh nghĩ thì một trong hai chúng ta phải xuất gia.
Công tử Anuruddha tình nguyện xuất gia, nhưng thân mẫu không tán thành, bà phân trần. Này, con yêu dấu của mẹ, con xuất gia chưa được đâu. Vì xuất gia nào phải dễ dàng như con tưởng. Con phải ăn ngọt, phải đi chân không, phải ngủ giản dị không đệm lót, phải gối đầu bằng gỗ, phải ở dưới cội cây hoặc trong hang núi. Thích lạnh thì gặp nóng, thích nóng thì gặp lạnh. Do đó mẹ không bằng lòng cho con xuất gia. Công tử Anuruddha giải bày.
Thưa mẹ, con vẫn biết xuất gia là một điều rất khó, nhưng đã có một số vị công tử quen sống sung sướng như con đã xuất gia, thì thiết tưởng con cũng có thể làm được. Con nghĩ chắc chắn phải có một sự an lạc thù thắng nào đó cao quý hơn thay cho sự sung sướng giả tạo chóng tàn này. Con tin là con đủ sức chịu đựng nếu được xuất gia.
Con ơi, dù con có chịu đựng được nếp sống tu hành, nhưng mẹ thú thật với con là mẹ chịu không nổi. Mẹ chưa từng thấy con cực khổ và không muốn cho con cực khổ. Hơn nữa, con là núm ruột của mẹ, mẹ không muốn sống xa con. Dù chỉ một ngày, nếu con xuất gia, mẹ con ta phải xa nhau quanh năm suốt tháng, thì mẹ chịu sốt thấu. Theo mẹ nghĩ, nếu muốn hành thiện thì ở nhà, tu tại gia cũng được, đâu cần phải xuất gia. Hãy nghe lời mẹ đi con. Nói xong, bà lấy tay trờ đầu vuốt tóc công tử Anuruddha, cử chỉ vô cùng trìu mến.
Thưa mẹ, nếu nói vấn đề cực khổ thì kể sao cho hết, còn nói đời sống tu sĩ thì cơ hàn. Đã có biết bao người cơ hàn hơn tu sĩ. Còn nói đến vấn đề phân ly thì đã có biết bao gia đình phân ly vì lý do này hay lý do khác. Đáp vậy,
còn có sự ngăn cách vô vàn đau khổ nữa, mà mọi người không ai tránh khỏi, đó là cảnh tử biệt phân ly. Con đồng ý với mẹ về vấn đề hành thiện ở đâu, hình thức nào cũng làm được. Tuy nhiên, con nhận định rằng bậc xuất gia hành thiện được nhiều hơn, vì thì giờ nhiều và ít bận rộn. Ví như dụng cụ đựng nước, nếu vừa lớn vừa sạch thì đựng được nhiều, hợp vệ sinh. Còn nếu dụng cụ vừa nhỏ vừa dơ thì đựng được vừa ít vừa bẩn. Cho nên, hành xuất gia cũng như dụng cụ vừa to vừa sạch, chứa đựng được nhiều điều kiện.
Con làm sao hiểu được, khi con chưa có xuất gia, sự suy nghĩ đôi khi trái ngược với thực tế con à?
Thưa mẹ, con chưa biết rõ, nhưng con muốn tập sự.
Này con, mẹ tính thế này được không? Nếu con tự phát đi gia, bạn của con cũng xuất gia nữa, thì mẹ đồng ý. Bà đề nghị như vậy, và bà tin tưởng 100% là công tử phát đi gia sẽ không khi nào xuất gia. Công tử Anuruddha mừng lắm, bèn lập tức đi tìm bạn. Gặp bạn, công tử nói rằng:
Này bạn, tôi quyết chí xuất gia theo Phật, nhưng chính bạn vô tình làm trở ngại công việc xuất gia của tôi. Vì mẹ tôi bảo rằng khi nào bạn cùng xuất gia thì mới đồng ý cho tôi xuất gia.
Công tử phát đi gia phân trần:
Này bạn, tôi cũng có ý định xuất gia ngay sau khi được nghe câu chuyện bàn tán và nhận định các bậc trưởng thượng. Vả lại, Đức Phật xuất gia được thì có lý nào mình xuất gia không được?
Công tử Anuruddha mừng không thể tả. Cả hai cùng rủ thêm 4 người nữa là các công tử Ananda, Phaku, Kimila và Devadatta, đồng thời khởi hành trực chỉ xứ Mala để bái kiến Đức Phật. Khi đến ranh giới hai nước Sakka và Mala, 6 vị công tử bèn cởi áo mão quý trao cho Upali, một chuyên viên thẩm mỹ cùng đi theo, mang trở về Kapilavệ lập nghiệp. Ngay lúc chủ tới chia tay, núi rừng gần như cũng cảm động thở than trước cảnh sinh ly hy hữu ấy. Đi được một hồi đường, Upali thấm buồn và tự nghĩ:
Các vị công tử đã xem thường những bảo vật này và đem tặng cho mình để làm sinh kế. Nghiệm cho cùng, nếu mình nhận thì chẳng khác nào mình liếm nước miếng của các vị ấy đã nhổ ra.
6 vị công tử cùng nhau hội ý và cuối cùng bằng lòng. Khi bái kiến Đức Phật, 6 vị công tử bày tỏ chí nguyện xuất gia. Trước khi xuất gia, các vị công tử không quên bạch Phật:
Bạch Đức Thế Tôn, chúng đệ tử là dòng vua chúa có nhiều thành kiến rất nặng, ngã mạn. Do đó, xin Đức Thế Tôn từ mẫn cho phép Upali được xuất gia trước, để chúng đệ tử có cơ hội cung nghinh, ngõ hầu đã phá thành kiến ngã mạn, cho được thích nghi với nếp sống phạm hạnh của hàng sa môn.
Sau khi xuất gia không lâu, Đại Đức Phát Đi Gia, Phát Gu, Kim Bà La và Anuruddha đắc quả A-la-hán. Đại Đức Devadatta đắc được phẩm thiền. Đại Đức Ananda mãi 19 năm sau mới đắc được Tu Đà Quần, Đại Bằng Hữu. Đối với Đức Phật, Đại Đức Ananda có những vai trò cố định như sau: 1. Dâng nước uống, nước xài lạnh, nóng. 2. Dâng tâm xỉa răng cỡ lớn, cỡ trung và cỡ nhỏ. 3. Bóp tay chân. 4. Đấm lưng. 5. Lau quét hương thất và xung quanh thất. Đêm đêm Đại Đức Ananda luôn luôn tỉnh thức và phục dịch rất mực chu đáo, đúng với tôn ý Đức Phật. Tương truyền rằng Đại Đức tay cầm đèn lớn đi tuần quanh hương thất mỗi đêm 8 lần. Đại Đức nổi tiếng là người chu đáo, thông minh và có óc thẩm mỹ. Bất cứ việc gì một khi được giao phó là Đại Đức hoàn thành tốt đẹp. Chẳng hạn như có một lần, vua Ba Tư Nặc phát tâm cúng dường thực phẩm thường trực Đức Thế Tôn và yêu cầu Ngài thường xuyên quang lâm thành nội. Đức Phật nhã nhặn từ khước:
Muôn tâu, thông thường chư Phật là người của quần chúng, do đó Như Lai không thể nhận được thực phẩm tại một địa điểm cố định.
Đức vua bạch thêm:
Bạch Đức Thế Tôn,
Nếu vậy, xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ định một vị đại diện hướng dẫn chư tăng vào thành nội cho đệ tử cúng dường.
Đức Phật chỉ định Đại Đức Ananda. Những ngày đầu, Đức Vua đích thân cúng dường rất chu đáo. Nhưng lần hồi về sau, vì đa đoan công vụ, Đức Vua mệt mỏi, dậy trễ. Chư tăng đến mà chẳng ai dám đánh thức. Hơn nữa, Đức Vua lại quên không chỉ định người đại diện chính thức. Do đó, một số đông chư tăng đã phải ra về. Chỉ có Đại Đức Ananda còn kiên nhẫn ở lại. Sự kiện xảy ra nhiều ngày như vậy. Một hôm, Đức Vua đích thân cúng dường, nhưng chẳng thấy chư tăng đâu cả, ngoại trừ Đại Đức Ananda. Đức Vua vô cùng phiền não. Một buổi chiều, nhà vua đến chùa lễ Phật.
Bạch Thế Tôn, chư tăng đã xem thường lời thỉnh cầu của đệ tử. Đệ tử chuẩn bị thực phẩm nhiều trăm phần để cúng dường, thế mà chỉ có một mình Đại Đức Ananda đến nhận.
Đức Phật an ủi:
Buông tâu, chư tăng không được quen biết và thân thiện nhiều với hoàng gia, cho nên mới có hành động như vậy. Xin bệ hạ đừng phiền. Riêng Ananda là con người tự trọng, hiểu biết và chịu đựng. Một mẫu người như vậy quả thật khó kiếm.
Một lần khác, Đức Vua Ba Tư Nặc yêu cầu Đức Vua chỉ định Đại Đức Ananda dạy bảo cho Hoàng hậu Malika và công chúa Vasavakattiya. Hoàng hậu rất mực chú tâm chuyên cần học đạo, nhưng công chúa thì thờ ơ học lý lệ. Đại Đức Ananda đem chuyện này bạch Phật. Đức Phật dạy:
Này Ananda, thiện ngôi đối với người không trì hành thì quả thật vô ích. Nó vô ích như loài hoa có sắc mà không hương. Thiện ngôi chỉ có ích thiết thực đối với người biết trì hành, cũng như loài hoa vừa có sắc thắm tươi, vừa có hương thơm ngào ngạt. Ananda, chánh pháp mà Như Lai đã thuyết dạy sẽ trở thành vô ích nếu người nghe không thực hiện phụng hành. Còn trái lại, tích cực phụng hành thì chánh pháp sẽ vô cùng ích lợi.
Nói đến tình thương yêu quý kính của Đại Đức Ananda đối với Đức Phật thì quả thật không có văn tự nào phản ảnh trung thực và diễn tả tròn đầy, vì tấm tình của Đại Đức là một thứ tình cao vời như đỉnh tuyết sơn, trong suốt ngọc pha lê và đẹp dịu như ánh trăng ngà trên bãi bể. Đại Đức sẵn sàng hy sinh tánh mạng cho Đức Phật, một sự hy sinh bằng tình nguyện, bằng hoan hỷ, bằng tất cả trung cảm của con tim và sáng suốt của khối óc. Một bằng chứng hùng hồn và cảm động nhất đó là lần Đề Bà Đạt Đa cấu kết với vua Asa Thế phục rượu voi Nalakiri sai cố giết Phật. Câu chuyện như vậy: hôm ấy bình minh rạng nở, những giọt sương mai còn lấp lánh ít nhiều trên ngọn cỏ. Gió mai thổi nhẹ nhẹ hơi sương. Đức Phật và Đại Đức Ananda vào thành khất thực. Một tín nữ đang để bát cho ngài thì bỗng dưng dân chúng ùn ùn kéo nhau chạy loạn. Tiếng kêu la thất thanh của dân chúng, tiếng trống dồn dập của voi say thi nhau vang rền rùng rợn. Hòa chạy đạp bừa lên nhau thoát nạn, người dày dập ngổ ngang trên đất. Đức Phật im lặng tiến về hướng vô sai một cách bình thản. Ngay lúc ấy, Đại Đức Ananda tiến thật nhanh đến phía trước Đức Phật, đứng án ngữ trong tư thế sẵn sàng hy sinh. Trước cử chỉ cao quý ấy, Đức Phật dạy:
Anan, hãy lùi lại phía sau, đừng quá lo sợ cho Như Lai.
Bạch Thế Tôn, tính mạng của Thế Tôn có giá trị tuyệt đối. Sự sống của Thế Tôn là nguồn hạnh phúc lớn của chúng sanh. Đức Thế Tôn không thể bị hại trong lúc này. Giả lại, sinh mạng của đệ tử không đáng là bao. Xin cho đệ tử được hy sinh một vật không đáng giá để duy trì một giá trị tuyệt đối, như bỏ đi một cục đá để bảo tồn một viên ngọc quý vậy.
Không nên đâu A Nan. Như Lai đã tròn đầy ba la mật hạnh, không có ai có thể gây thương vong cho Như Lai, trừ phi Như Lai chấp nhận.
Mặc dù Đức Phật như vậy, nhưng vì quá lo ngại cho tính mạng của Đức Thế Tôn, A Nan vẫn giữ vị trí cũ, Đức Phật dùng thần thông di chuyển Ananda ra phía sau. Liền khi ấy, Dồi Dalakiri đã chạy đến gần Đức Phật, trong tiếng kêu la thất thanh tuyệt vọng của số đông. Phật tử đồng lúc vang lên như báo động đây là lần gặp gỡ sau cùng giữa họ và Đức Phật. Trong giây lát thập tử nhất sanh ấy, Đức Phật giải lòng từ bi và nhìn thẳng vô dữ, say sưa đã biết mất, nhường chỗ cho sự tỉnh táo, hiền lành, một thay đổi toàn diện như hai thái cực. Lửa hung dữ đã bị nước từ bi dập tắt. Nalakiri quỳ xuống chân Đức Phật. Đức Phật rờ đầu Dôi và phủ dụ:
Nalakiri ơi, sợ dĩ không nên gây thêm trọng nghiệp bằng ác ý muốn làm hại Như Lai, người sẽ trả quả vô cùng đắng cay trong vô lượng kiếp nếu người chưa chịu hồi tâm.
Nalakiri cúi đầu im lặng, rồi lấy Dồi áp nhẹ vào chân Đức Phật, tỏ thái độ nhận lỗi ăn năn. Trước cái thần Đức Phật, quần chúng vô cùng kinh ngạc và kính phục. Để tỏ lòng quý ngưỡng, họ quan ngô vang dội cả một khúc trời và cúng dường tràn qua hương liệu tràn ngập dưới chân ngài. Một lần khác, Đức Phật bị bệnh cảm tỳ, đại đức Ananda đích thân nấu cháo cúng dường. Vì Đức Phật thường dạy cháo là món thuốc trị bệnh cảm rất kiên hiệu, Đức Phật hỏi:
Ananda, ngươi làm sao có cháo này?
Bạch Thế Tôn, đệ tử nấu lấy à.
Ananda, tại sao ngươi làm như vậy? Ngươi đã hành động không xứng đáng, không thích hợp với đời sống sa môn. Ngươi quên rằng bậc xuất gia không có quyền tự mình nấu nướng. Ngươi hãy đem đổ đi, Như Lai không dùng cháo của ngươi đâu.
Một lần khác Đức Phật bị bón, ngài muốn dùng thuốc tiêu sổ. Đại đức Ananda lập tức đi tìm danh y Achyakaromarafacha, cho biết tôn ý ấy. Vị danh y khuyên nên để Đức Phật nghỉ dưỡng sức một vài hôm. Đại đức Ananda thi hành lời khuyên một cách nghiêm chỉnh. Sau đó đại đức bèn trở lại tìm danh y. Vị này trao cho đại đức 3 cánh sen có rắc bột thuốc. Sau khi ngửi vào, Đức Thế Tôn sổ được 3-4 lần. Một lần khác, Đức Phật vừa bình phục vì chứng cảm nặng tại chùa Nikorotha, xứ Kapilavệ. Đức vua Mahanama vào bái kiến và bạch hỏi những vấn đề vô cùng khó khăn như thiền định có trước Huệ Minh Sát hay Huệ Minh Sát có trước thiền định. Đại đức Ananda quá lo ngại cho sức khỏe của Đức Phật nên níu tay Đức vua kéo ra ngoài đích thân giải đáp. Một lần khác, lúc ngủ tại thành Kesali, Đức Phật bệnh nặng. Ngài dùng năng lực tinh tấn và nhẫn nại để làm thiểu cơn đau và cuối cùng được hoàn toàn bình phục. Đại đức Ananda bạch Phật về tâm trạng của mình như sau:
Bạch Đức Thế Tôn, trong thời gian Thế Tôn thọ bệnh, thân xác đệ tử heo hon như đọt khổ qua bị cháy năng. Đệ tử có cảm tưởng trời đất tối tăm sụp đổ, đệ tử tuyệt vọng nhưng cô tự trấn tĩnh rằng: Không sao đâu, Đức Thế Tôn chưa có nhập diệt, vì ngài chưa triệu tập hội tăng và chưa thuyết minh di giao tối hậu.
Những sự kiện vừa kể chứng minh cụ thể rằng đại đức Ananda đối với Đức Phật chẳng những là một thị giả mà còn là một đại bằng hữu, một tấm tình tuyệt vời, một tâm hồn chí thiện. Nói đến đại đức Ananda, chúng ta không thể bỏ qua đức tính thông minh và óc thẩm mỹ. Chính nhờ những nét độc đáo này mà đại đức trở thành một cộng sự viên đắc lực của Đức Phật, điển hình làm việc sáng chế giáo phục. Câu chuyện như vậy, một lần nọ, đại đức theo Đức Phật qua tỉnh Dakshinagiri. Đức Phật nhìn thấy thửa ruộng của nông dân xứ Magatha vuông dài, bốn cạnh bằng nhau, lại thêm có những đường nhỏ thông ngang dọc trông rất đẹp mắt. Bèn hỏi đại đức Ananda:
Này Anan, ngươi có thể chế biến giáo phục cho chư tăng theo hình thức thửa ruộng này được không?
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử sẽ cố gắng.
Sau đó đại đức Ananda đã cắt may được một mẫu y có hình thức thửa ruộng để trình Đức Phật. Đức Từ Phụ vô cùng hoan hỷ và chính thức ban hành giáo phục cho chư tăng. Nhân tiện, Đức Phật ca ngợi đại ý đức Ananda giữa tăng chúng:
Này các tỳ kheo, Ananda là người thông minh, có óc thẩm mỹ, trí lực bén nhạy, có khả năng hiểu biết toàn diện những điều Như Lai chỉ nói vắn tắt.
Còn nói đến đức tri túc thì đại đức Ananda quả thật là một người xứng đáng, khả kính và mực thước. Câu chuyện xảy ra sau khi Đức Phật dịch như vậy. Một hôm, theo di ngôn của Đức Phật, đại đức sang xứ Kosambi bằng đường thủy nhằm tuyên phạt phạm án đại đức Channa, một vị tỳ kheo ương ngạnh khó dạy. Trời thuyền, đại đức đi đường bộ và tạm nghỉ tại vườn thượng nguyễn của đức vua Udena. Lúc bấy giờ, đức vua và hoàng hậu đang ngự nơi ấy. Hoàng hậu được biết đại đức Ananda quan lâm đón rất lấy làm quan hỷ. Đại đức nói đạo cho lệnh bà nghe. Lệnh bà phát tâm trong sạch cúng dường đại đức Ananda 500 bộ y. Hay tin nhà vua chỉ thích đại đức Ananda nặng lời. Đến khi có cơ hội gặp đại đức, nhà vua phán:
Bạch đại đức, nghe nói Thanh Chung có cúng dường 500 bộ y cho đại đức phải không?
Muôn tâu có, và bần đạo đã nhận tất cả.
Đại đức nhận làm chi mà nhiều quá vậy?
Để chia cho những vị nào y phục đã cũ rách.
Y cũ rách để làm gì?
Để làm trần.
Trần cũ để làm gì?
Làm giải trải đơn.
Giải trải đơn cũ làm gì?
Làm giải lau bát.
Giải lau bát cũ để làm gì?
Làm giải lau sàn.
Giải lau sàn cũ làm gì?
Làm giải lau chân.
Giải lau chân cũ làm gì?
Làm giải lau bụi.
Giải lau bụi cũ làm gì?
Đem dội chung với đất sét tô vách tường.
Đức vua Udena vô cùng hoan hỷ và cúng dường thêm 500 bộ nữa, vì cho rằng các bậc thích tử rất tri túc, không bừa bãi phung phí. Ngoài đức tính tri túc, đại đức Ananda còn nổi tiếng là người nhớ ơn. Đại đức chẳng những nhớ ơn người lớn mà còn biết ơn kẻ nhỏ. Có một lần, đức vua Pasenadi cúng dường đại đức bằng 100 bộ y. Nhớ đến môn đệ đã từng phục dịch đại đức trong mọi công tác vô cùng tích cực, nên đại đức ban thưởng tất cả cho vị ấy. Vị này quả thật xứng đáng, khả kính, khả ái, không phụ lòng thầy. Nên sau khi nhận y, liền đem tất cả cúng dường lại cho chư tăng. Nhân câu chuyện này, một số tỳ kheo bạch hỏi:
Bạch Đức Thế Tôn, vị Tu Đà Quần có tư vị hay không?
Này các tỳ kheo, trường hợp như thế nào?
Sau khi các vị tỳ kheo bạch rõ sự kiện Đức Phật dạy:
Này các tỳ kheo, sự tư vị không có nơi A Nan. Sở dĩ A Nan hành động như vậy là vì nhớ ơn người đã có công với mình. Các tỳ kheo này, bậc trí giả, lúc nào cũng nhớ ơn và luôn luôn tìm dịp báo ơn.
Lệnh bà Mahabhajapati, đại đức Ananda còn có tính hay thương người, thì ai khổ là chịu không được và sẵn sàng giúp đỡ tùy khả năng, không phân biệt thân sơ, nam nữ. Câu chuyện điển hình như sau. Vị mẫu Mahapachapati rất mực thương yêu và quý kính Đức Phật. Để thể hiện tình cảm sâu đậm ấy, lệnh bà tự kiểm và nhận thấy rằng từ ngày Thái tử thành Phật, trong hoàng gia thích tộc có người hiến cúng lễ vật, có người trũ áo đi tu, riêng mình thì chưa làm được việc thiện nào cụ thể. Nghĩ xong, lệnh bà tự chọn cho mình một công tác là tự tay canh cửi dệt vải và cắt may một bộ y thật tốt để cúng dường Đức Phật. May xong, lệnh bà đến chùa bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì mẫu tự tay canh cửi dệt vải và cắt may bộ y này để cúng dường, xin Đức Thế Tôn từ bi thọ dụng.
Thưa Di Mẫu, xin Di Mẫu cúng dường đến vị khác, Như Lai đã có y đủ dùng rồi.
Lệnh bà tha thiết năn nỉ 3 lần, nhưng Đức Thế Tôn vẫn một mực khước từ. Lệnh bà vô vàn buồn tủi. Nhớ thổi nào, khi Đức Phật còn ngấu thơ, lệnh bà ẩm bồng, nâng niu, hung hít, cưng như ngọc, quý như vàng. Càng nghĩ càng tủi, cầm lòng không được Lệnh bà vừa khóc vừa kể, vừa ôm bộ y đến chỗ ở Đại Đức Xá Lợi Phất, kể hết sự tình và yêu cầu Đại Đức Quan Hỷ thọ nhận. Mặc dù thông cảm cảnh ngộ và tâm trạng Lệnh bà, song Đại Đức khước từ và đề nghị Lệnh bà cúng dường cho vị khác. Nhưng câu chuyện được ghi nhận là không có vị nào thọ y của Lệnh bà. Cuối cùng Đức Phật cho triệu tập tăng chúng và khuyến khích Lệnh bà cúng dường đến chư tăng do Đại Đức Achita đại diện nhận. Đồng thời Ngài an ủi khích lệ và tán thành đạo tâm tuyệt đối trong sạch của Lệnh bà, khiến Lệnh bà chẳng những hết tuổi thân mà còn vô cùng quan hỷ. Nhân câu chuyện này, Đức Phật giải thích về cung cách bố thí.
Thưa Di Mẫu, bộ y mà Di Mẫu vừa cúng dường gọi là tăng thí trong sự chứng minh của Như Lai, một vị Phật tổ. Cách bố thí này phước báo to lớn vô cùng, to lớn hơn cúng dường đến cá nhân, dù cá nhân ấy là Như Lai. Di Mẫu ơi, sở dĩ Như Lai không thọ y của Di Mẫu không phải Như Lai muốn làm khó hay làm buồn lòng Di Mẫu, mà sự thật chỉ vì Như Lai muốn cho Di Mẫu được thật nhiều công đức.
Đức Phật nhìn sang Đại Đức Ananda và dạy:
A Nan, ngươi khẩn cầu Như Lai thọ y của Di Mẫu bằng cách gợi lại mối tình dưỡng dục tuyệt vời mà Di Mẫu dành riêng cho Như Lai thuở ấu thơ. Điều này Như Lai không phủ nhận. Do đó Như Lai đã triệu tập tăng chúng và hướng dẫn Di Mẫu cúng dường đến đoàn thể thay vì cá nhân. Sự cúng dường đến tập thể có giới đức thì phước báo thật là vô lượng. Này A Nan, cá thể thì có 14 hạng: 1. Bậc chánh đẳng chánh giác; 2. Bậc độc giác Phật; 3. Bậc A-la-hán; 4. Bậc đang hành đạo để đắc quả A-la-hán; 5. Bậc A-na-hàm; 6. Bậc đang hành đạo để đắc quả A-na-hàm; 7. Bậc Tư-đà-hàm; 8. Bậc đang hành đạo để đắc quả Tư-đà-hàm; 9. Bậc Tu-đà-huần; 10. Bậc đang hành đạo để đắc quả Tu-đà-huần; 11. Tu sĩ ngoại đạo đã diệt ái dục; 12. Phàm nhân có giới đức; 13. Phàm nhân không giới đức; 14. Loài súc sanh. Này A Nan, thực phẩm mà ngươi cho đến súc sanh vẫn được phước báo to lớn. A Nan, có lần Như Lai nói với một du sĩ ngoại đạo rằng, dù đổ nước rửa bát với ý định bố thí cho những loài thấp sinh vẫn được phước nhiều. Do đó, sự bố thí từ người có giới đức trở lên đến bậc chánh đẳng chánh giác thì phước báo lại càng to lớn hơn. Tuy nhiên, phước của cá thể thì vẫn là phước báo tương đối, giới hạn. Còn phước của tập thể thí thì tuyệt đối, vô hạn. Này A Nan, đến thời mạt pháp sẽ không còn bậc xuất gia có giáo phục và giới đức, mà chỉ có hình thức tối thiểu để ghi nhận mà thôi. Chẳng hạn như quấn vải vàng trên cổ, buộc chỉ vàng nơi cườm tay hoặc trên búi tóc. Mặc dầu vậy, sự bố thí đến hình thức tăng ấy cũng được phước vô lượng, miễn là tác ý hướng vọng tăng già.
Đức Thế Tôn an ủi thêm Di Mẫu:
Thưa Di Mẫu, do đó sự cúng dường hôm nay của Di Mẫu là sự cúng dường đến tập thể. Quả thật Di Mẫu là người đại phước, đại duyên, vì nó đánh dấu một thắng lợi lý trí.
Nguyên Di Mẫu đã phát tâm muốn xuất gia theo Phật ngay từ lúc Ngài còn ngủ tại chùa Nikurutharama, xứ Kapila vậy, nhưng Đức Phật khước từ. Lệnh bà không thối chí nản lòng, cứ tiếp tục khẩn cầu nhiều lần, nhiều lượt, nhưng Đức Phật vẫn không đổi ý. Mãi đến khi Đức Phật ngự sang xứ Vesali và tạm ngụ tại Kuttagarasala, rừng Đại Lâm, thì lệnh bà cùng với một số đông công nương thích tộc phát đại nguyện xuất gia làm tỳ kheo ni, tất cả đồng loạt thí pháp, đắp y cà sa đi chân đất từ Kapilam Vệ đến Vesali, khoảng đường dài 200 cây số. Mặc dù đôi chân Dương Giả đã bị sưng phồng, Lệnh Bà và Hàng Công Nương vẫn vào bái kiến Đức Phật, xin phép xuất gia Đức Phật. Đức Phật vẫn không chấp nhận, Lệnh Bà vô cùng buồn tủi, bèn ra đứng ngoài ven rừng Đại Lâm khóc than thảm thiết. Đại Đức Ananda thấy vậy động lòng, bèn an ủi Lệnh Bà dằn cơn sầu khổ. Đại Đức bạch Phật:
Bạch Đức Thế Tôn, Lệnh Bà Gotami vì mẫu của Thế Tôn đã tự động thi pháp đắp y cà sa, thân hình tiều tụy, nét mặt bơ phờ, hai chân sưng phồng vì đi bộ từ Kapila Vệ. Mặc dù vậy, Lệnh Bà vẫn không nghĩ đến sự cực khổ đau đớn mà chỉ cầu mong được xuất gia. Bạch Đức Thế Tôn, Lệnh Bà là người có nhiều công ơn, đã thay từ mẫu cho Đức Thế Tôn những dòng sữa ấm. Xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi mẫn cho phép Lệnh Bà được xuất gia sở nguyện.
Một phút im lặng, Đức Phật dạy:
Này A Nan, Di Mẫu có nhiều công ơn đối với Như Lai, điều này Như Lai vẫn hằng tâm niệm. Nhưng A Nan cũng đừng quên rằng Như Lai là vị Pháp Vương, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với giáo đoàn, giáo sử, và càng không thể lẫn lộn về vấn đề tình cảm và lý trí. Do đó, Như Lai phải tuyệt đối vô tư. Này A Nan, nếu ví giáo đoàn tăng già như thửa ruộng, thì sự có mặt của ni chúng sẽ là loài sâu bọ làm hại mùa màng. Này A Nan, Như Lai đã từng dạy rằng nữ giới là phiền trược của phạm hạnh. A Nan ơi, nếu chánh pháp của Như Lai có thể tồn tại và thành hành 1000 năm, nhưng có ni chúng thì thời hạn ấy sẽ bị giảm thiểu còn phân nửa. Hãy cho thông qua chuyện ấy, A Nan chớ nên sốt khẩn cầu mà sẽ có nhiều bất lợi về sau.
Nhưng hình ảnh vô cùng tiều tụy, sơ xác với nét mặt bơ phờ và đôi chân sưng húp của dì mẫu trong bộ y cà sa dính nhiều bụi đất, và khiến Đại Đức chạnh lòng thương cảm.
Bạch Đức Thế Tôn, nữ giới nếu được xuất gia đúng chánh pháp có thể đắc đạo được thanh quả hay không?
Có thể được, không trở ngại.
Bạch Đức Thế Tôn, nếu vậy xin Đức Thế Tôn từ bi chấp thuận cho dì mẫu xuất gia.
Qua một chút im lặng nữa, Đức Từ Bi phán dạy:
Này A Nan, nếu Di Mẫu chịu nghiêm hành 8 trọng pháp thì Như Lai có thể chấp thuận. 8 trọng pháp ấy là: 1. Tỳ kheo ni dù có 100 tuổi đạo cũng phải đảnh lễ đứng dậy tiếp trước và phụng sự xứng đáng đối với tỳ kheo tăng dù mới xuất gia trong ngày. 2. Không được nhập hạ tại địa điểm không có tỳ kheo tăng. 3. Phải tự hành lễ phát lồ và sau đó phải đến thỉnh giáo với tỳ kheo tăng trong mỗi định kỳ nửa tháng. 4. Phải tự hành lễ tự tứ và sau đó phải đến xin hành lễ với tỳ kheo tăng. 5. Nếu phạm tăng tàn phải chịu thọ phép Manatta 15 ngày thay vì 7 ngày nơi hai giáo hội. 6. Giới tử đi, trước khi xuất gia phải nghiêm trì lục giới suốt thời gian hạn định 2 năm và phải được hành lễ thọ phụ túc giới nơi lưỡng phái giáo hội. 7. Không được nặng lời chỉ trích hoặc mắng chửi tỳ kheo tăng. 8. Không có quyền giáo huấn tỳ kheo tăng, mà chỉ có tỳ kheo tăng mới đủ thẩm quyền giáo huấn tỳ kheo ni. Này A Nan, đây là 8 trọng pháp mà ni giới phải nghiêm hành suốt đời.
Đại Đức Ananda thuật lại tất cả cho dì mẫu nghe và chờ xem phản ứng. Lệnh Bà vô cùng hoan hỷ, có cảm tưởng như cô gái đẹp tắm rửa sạch sẽ, điểm trang lộng lẫy, đầu đội tràng hoa, thì thử hỏi làm sao Lệnh Bà không vui mừng cho được. Lệnh Bà bạch với Đại Đức Ananda là sẽ trọn đời nghiêm hành bát kính pháp. Đức Phật cho Lệnh Bà và 500 công nương thích tộc được xuất gia thọ cụ túc giới. Đây là khởi đầu cho hàng đi tử trong Phật giáo. Tại sao Đức Phật có tôn ý không cho nữ giới xuất gia? Điều này được trả lời dứt khoát và minh bạch qua thái độ không chấp nhận lời khẩn cầu của dì mẫu. Ngài lo xa, đi giới sẽ gây nhiều trở ngại cho bản thân cũng như tha nhân. Chẳng hạn, tỳ kheo ni không thể bảo vệ an ninh cho chính mình, do đó ni chúng không có quyền sống biệt lập mà phải luôn luôn đặt dưới sự giáo huấn và giám hộ của tỳ kheo tăng. Sự liên đới trách nhiệm này là một trở ngại lớn cho cả hai giới. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bất khả kháng, Đức Thế Tôn cũng hoan hỷ chấp thuận với những điều kiện trên. Qua pháp bát kính, chúng ta phải nhận rằng tôn ý Đức Phật cho phép nữ giới xuất gia, nhưng chế định giới luật vô cùng khó khăn để ni giới không phát triển được, và cuối cùng giáo đoàn đi bộ không còn nữa. Sự kiện đã xảy ra đúng như dự liệu, nghĩa là sau khi Đức Phật tịch diệt, không có đoạn kinh nào đề cập đến ni giới. Mãi cho đến triều đại A Dục Vương, giáo đoàn đi bộ mới tái xuất hiện. Một điều quan trọng khác tưởng cũng nên biết, đó là nghi thức và cung cách cho nữ giới xuất gia. Theo luật định, mỗi vị thế độ chỉ có quyền cho một giới tử ni xuất gia và sau đó phải nghỉ một năm, nghĩa là cách năm mới được phép cho xuất gia. Với điều kiện này, dù có dù không, giáo đoàn đi bộ cũng phải đi đến chỗ tự diệt. Giả lại, tôn ý Đức Phật chỉ muốn nữ giới giữ vai trò tiếp liệu, tỳ kheo tăng là chứng sĩ và Đức Phật là vị tổng tư lệnh tối cao.